Một lần nữa xin thân ái kính chào Hội Thánh trong tình yêu của Chúa. Suy gẫm về sự thương khó của Đấng Christ, cũng nhớ đến cái câu nói của người xưa: những ngọn sóng của biển cả có thể là dâng trào sôi bọt đó, nhưng trời xanh trên cao thì vẫn bình lặng và yên tĩnh.
Good morning to beloved congregation. Today we will meditate on the passion of Christ, and it reminds us of an old verse. It says, "The waves of the world sea may surge, but the blue sky above is calm."
Cái hình ảnh đó có thể thấy suốt cái chặng đường Golgotha, mà Chúa thì như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, chẳng hề mở miệng. Ngài thì yên tĩnh như trời xanh của thiên đàng so với những linh hồn bồn chồn rối loạn của cái thế giới này.
That image can be seen on the path to Golgotha, where Jesus Christ was like a lamb to the slaughter, yet was silent. He was as calm as the blue of heaven, contrasting with the restless human troubled spirits.
Chúng ta biết là ngay cả những người vô thần đó, hầu giờ họ giàu cho họ lăng xăng, họ đi họ cầm với cái tấm bảng là không ai chết vì tội lỗi của bạn đâu, họ cũng phải ngạc nhiên khi họ nhìn vào lịch sử mà năm 33 sau Chúa thì một người Do Thái tên là Giêsu Nazareth đã yên lặng chịu tử hình trên thập tự giá của người La Mã, nhưng mà đã làm thay đổi cả thế giới. Tại sao vậy?
Yeah, many atheists who run around with a sign that says no one dies for your sins, but they must also be surprised to see from a historical event in around 33 AD, a Jew named Jesus of Nazareth, he was put to death on a Roman cross that eventually changed the world. Why?
Chính bởi vì cái tầm quan trọng của thập tự giá được chép ở trong cả bốn sách Tin Lành, đặc biệt là Phúc Âm Giăng, Phúc Âm Mác, và ngay cái cả cái mà chúng ta biết là cái sự kiện này đã xảy ra rất là xa xưa và ở trong một cái nền văn hóa rất là lạ với chúng ta.
Because of the importance of the cross of Christ to the Gospels, especially to Mark's Gospel, even though this happened a long time ago, in a world and a culture that in many ways seems so foreign to us.
Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu một cách đúng đắn, thì chúng ta sẽ thấy tại thập tự giá xa xôi đó, Thiên Chúa đã đến rất gần với chúng ta, gần đến nỗi mà Phi-lát có thể đối mặt nhưng không nhận ra lẽ thật.
However, if we don't understand the cross correctly, we will find that even on a distant cross, God is still very close to us. Even though he's so close that Pilate could face him face to face, Pilate still failed to recognize the truth.
Bởi vì Chúa Giêsu đã đến như là một người đầy tớ chịu khổ. Ngài sinh xuống là để chết, để sống lại và để chiến thắng trên Satan, trên tội lỗi và trên sự chết.
Because our Lord Jesus Christ came as a suffering servant. He was born to die, to rise again, and to have victory over Satan, sin, and death.
Và cho nên sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm Mác đoạn 15 từ câu 1 đến 15 với hai ý. Chúa Giêsu đã đối diện với tòa án dân sự như thế nào? Và làm sao chúng ta có thể theo gương Chúa khi sự ác có lúc như là thắng hơn?
So today we will meditate on Mark chapter 15 verses 1 through 15 with two questions. It is, how was Jesus when he faced the civil courts? And then how can we become more like Jesus when evil seems to be prevailing?
Chúa Giêsu đã đối diện với tòa án dân sự như thế nào?
So how was Jesus when he faced the civil courts?
Sáng nay chúng ta sẽ xem hai khung cảnh. Chúa Giêsu trước Phi-lát và Chúa Giêsu bên cạnh Ba-ra-ba.
We'll look at two scenes. First is Jesus before Pilate, and then secondly, Jesus besides Barabbas.
Bây giờ trước hết là Chúa Giêsu trước Phi-lát.
First, Jesus before Pilate.
Thưa Hội Thánh, không ngạc nhiên, chúng ta cũng biết rằng các vụ kiện đó mà chống lại Thiên Chúa đó, nó thực sự đã xảy ra trong thực tế và cả trong sách vở đó.
So brothers and sisters, there have been many lawsuits against God that have occurred in real life and in fiction.
Và năm 1969 thì luật sư Russell Tensier là người Arizona, ông đã kiện Chúa thay cho thư ký của mình là Barry Penrose và đòi bồi thường $100,000 vì Chúa sơ suất khi để sét đánh vào nhà cô.
So in 1969, Arizona lawyer Russell T. Tansy, he filed a lawsuit against God on behalf of his secretary, Betty Penrose, who was seeking $100,000 in damages for God's negligence in allowing a lightning bolt to strike her house.
Nhưng mà hẳn như là vụ kiện bị bác bỏ là vì không thể báo được cách chính xác cho Chúa, lý do là ngài không có địa chỉ cố định.
So the suit was dismissed because God could not be properly notified because he didn't have a fixed address.
Tuy nhiên, hơn 2000 năm trước thì ngôi lời là Đức Chúa Trời, và ngôi lời khi mà ngôi lời đến thế gian đó thì ngài bị kiện cáo, ngài bị kết án, ngài bị đóng đinh trên cây thập tự như là một tội phạm. Điều này xảy ra như thế nào?
However, more than 2000 years ago, the word of God, the word was God, and when the word came to that which was his own, here he was sued, he was condemned and crucified as a criminal. So how did this happen?
Câu 1, vừa lúc ban mai các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo cùng cả tòa công luận, và khi đã trói Đức Chúa Giêsu rồi thì giải nộp cho Phi-lát.
We look at verse 1. Very early in the morning, the chief priests with the elders, the teachers of the law, and the whole Sanhedrin made their plans. So they bound Jesus, led him away, and handed him over to Pilate.
Nhìn vào cái câu kinh thánh này quý vị, chúng ta thấy có một cái mức độ thù hận mãnh liệt của những người lãnh đạo Do Thái đối với Đấng Christ một cách phải nói là đáng kinh ngạc. Họ đối xử với Chúa Giêsu như là một tội phạm mà đang là tìm cách chạy trốn vậy đó.
This verse shows us the degree of intense hatred that the Jewish leaders have for Jesus Christ. And you look at it, it's just so amazingly tragic. They treated him as a criminal, as if he was trying to escape at every chance.
Đọc những đoạn trước thì chúng ta biết là tòa án tôn giáo đã tổ chức phiên tòa xét xử Chúa Giêsu gần như là suốt đêm và gán cho ngài cái tội bán bổ Đức Chúa Trời, nhưng mà họ không có cái thẩm quyền để xử tử bất cứ là ai.
So the Sanhedrin, they must have held Jesus' trial for most of the night and accused him of blasphemy against God. But one thing they could not do is they didn't have the authority to execute anyone.
Vì vậy cho nên họ mới bàn luận cái kế hoạch, và trong đó các cái sự lựa chọn được đưa ra, và có thể cái lựa chọn nào đó được xem xét cẩn thận nhất đã được phải đưa ra.
So they discussed to form a plan, and you know, after many options that were considered, they probably came up with the most foolproof one to them.
Mà hẳn như là cái lựa chọn họ muốn nhất đó là họ muốn Phi-lát tin rằng Chúa Giê-xu là mối đe dọa với thẩm quyền của La Mã, và nếu đó là thật thì Phi-lát bắt buộc phải hành động. Rắc rối ở cái chỗ là Phi-lát không tin với những người tôn giáo này nói.
So what they wanted was for Pilate to buy into the idea that Jesus was a threat to the Roman authorities. And if that is indeed the case, Pilate must then act. The only issue that they would have had is that what if Pilate didn't believe them?
Cho nên cái cuộc xét xử đã phải tiến hành theo căn cứ trên cái câu trả lời cho các câu hỏi. Và cái câu hỏi thứ nhất mà chúng ta được biết là ấy chính người là vua dân Giu-đa phải không?
So as the trial proceeds, based on the responses to the questions, Pilate asked the first question to Jesus, "Are you the king of the Jews?"
Mà chúng ta cũng cần phải xem xét lý do tại sao Phi-lát lại hỏi Chúa Giê-xu có phải là vua dân Giu-đa không?
We need to also first look at some background as to why Pilate asked Jesus if he was the king of the Jews.
Cũng phải cần biết Phi-lát là ai. Ông Philo là một học giả Do Thái tại Alexandria. Ông đã mô tả về Phi-lát như thế này: sự tham nhũng của ông ta, sự sắc sược, xúc phạm, tàn ác và những vụ giết người liên tục đối với những người chưa được xét xử của ông thật là vô nhân đạo, vô cớ và gây đau buồn không bao giờ kết thúc.
So who was Pilate? Philo, an ancient Jewish scholar from Alexandria, he described Pilate as this: his corruption, his acts of insolence, his habit of insulting people, his cruelty, his continual murders of people untried, and his never-ending gratuitous and most grievous inhumanity.
Chúng ta được biết là ông Philat này được đề cập bởi các sử gia Josephus nè, Philo nè, Tacitus nè, và cả bốn sách Tin Lành cũng nhắc về cái tên Philat này. Nhưng nếu không có phiên tòa xét xử Chúa Giêsu thì Philat chỉ là một nhân vật không ai biết trong lịch sử.
So Pontius Pilate is mentioned by the ancient historians Josephus, Philo, and Tacitus, and even then, within the four Gospels. Yet, if it wasn't for the trial of Jesus, Pilate would have been considered an unknown figure in history.
Cũng cần phải nhắc là Philip mà ông có mặt tại Jerusalem trong cái ngày lễ vượt qua này đó, là ông canh chừng người Do Thái và ông sẵn sàng dập tắt bất kỳ sự xáo trộn nào, sự nổi loạn nào ngoài mong muốn của ông.
Now keep in mind that Pilate was here in Jerusalem during the time of the high feast. His job was to keep an eye on the Jews and then to be able to basically quell any disturbance or uprising.
Chúng ta không có ngạc nhiên khi người Do Thái căm thù Philip, nhưng mà ông Philip này cũng chẳng quan tâm gì đến họ. Ông cũng chẳng quan tâm gì đất nước của Do Thái và ông cũng chẳng quan tâm gì đến những lãnh đạo tôn giáo này.
So what happened is the Jews actually hated Pilate. He didn't care for the Jews and didn't care what happened to their nation. And so therefore he really didn't care about the religious leaders either.
Và Philip chỉ có một mục tiêu thôi trong cuộc đối thoại này thôi, là để xác định Chúa Giêsu đang bị cáo buộc là vua đó có phải là cái mối đe dọa thực sự không? Có phải là người đang nổi loạn chống lại La Mã hay không? Mà đây, nếu mà như vậy thì cũng là căn cứ để mà đóng đinh Chúa Giêsu.
So Pilate only had one goal in this conversation with Jesus. It was to determine whether Jesus was Jesus as a king of the Jews, was he a real threat who rebelled against the authority of Rome? And only then would it be enough for grounds for crucifixion.
Cho nên câu trả lời của Đức Chúa Giêsu thì Ngài đáp rằng thật như lời. Cái bản kinh thánh khác thì dịch như thế này: chính người đã nói thế. Thì đây, Mác ghi cho chúng ta đây là cái câu nói duy nhất mà Đức Chúa Giêsu đáp lời của Philip. Nhưng mà trong ý nghĩa mà Chúa nói, Chúa hàm ý là thế này: ta thật là vua như ngươi nói, nhưng là vua với ý nghĩa khác, không phải cái ý nghĩa vua mà ngươi hiểu.
So Jesus replied to Pilate, "You have said so." According to the Gospel of Mark, this is the only statement that Jesus answered to Pilate's question. But yet the implication in this, when Jesus said that, was that I am indeed king as you say, but I am a king with a different meaning than the king that you understand.
Thì từ lúc đó, Chúa Giêsu đứng đó, Philip đứng đây, tiếp tục hỏi, và Chúa Giêsu không trả lời gì thêm.
And then from that moment on, even though Pilate asked many questions, Jesus made no further reply to Pilate.
Và chúng ta biết là cái câu chuyện cứu chuộc không có dừng lại. Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào cái khung cảnh thứ hai. Chúa Giêsu đứng đó và bên cạnh là Ba-la-ba.
Then the story of redemption does not stop here. The Holy Spirit leads us into the second scene, which is where Jesus was beside Barabbas.
Nếu mà quý vị để ý, chúng ta thấy ngạc nhiên cái chỗ này. Sách Phúc Âm không có chỉ đề cập, nhưng nói rõ cái người này tên là Ba-la-ba.
So all four Gospels, they don't not only mention him, but they only mention him by name, Barabbas.
Người Do Thái có cái hay lắm. Trong cái tên nó có ý nghĩa. Và cái tên Ba-la-ba có nghĩa là con trai của cha. Và tên này nhắc cho chúng ta là khi Israel bị bắt làm nô lệ của Ai Cập á, thì Chúa sai Môi-se đến nói cho Pharaon và nói rằng Israel là con ta. Như vậy á, tên Ba-la-ba được đặt ở trong ý nghĩa đó là biểu tượng con dân Chúa.
So the name Barabbas means son of the father. The name reminds us of when Israel was enslaved to Egypt. And God told Moses to inform Pharaoh, the king of Egypt, Israel is my son. Therefore, the name Barabbas is given in that sense that it is a symbol of God's people.
Nhưng mà cái chỗ biểu tượng là con dân Chúa này, thì Ba-la-ba cũng là một tên cướp. Và ông đang bị ở tù vì cái tội nổi loạn giết người. Ba-la-ba không được biết bởi cái thành tích tội phạm của mình. Nhưng ông nổi tiếng vì được đem vào cái bức tranh khổ nạn của Chúa Giê-xu.
But the issue here is that Barabbas was also a robber. He was in prison and he committed murder in an uprising. And yet Barabbas is not known for his infamy. Barabbas became famous because he was drawn on the stage of Christ's suffering.
Nhưng mà Mark đưa chúng ta vào một cái câu chuyện rất là đặc biệt ở chỗ này, là cho chúng ta biết rằng đó vào lễ vượt qua thì Philip có thói quen để thả một cái tù nhân. Và để bây giờ ông để tìm cái ủng hộ của dân chúng, cho nên ông dường như là để cho người Do Thái quyết định giữa Chúa Giêsu và Ba-la-ba.
Mark informs us that at Passover, Pilate had a habit of releasing a prisoner to gain the support of the Jews. So he had let them decide between Barabbas or Jesus.
Bây giờ mình thử hình dung cái khung cảnh đó đi. Barabba đứng một bên, Chúa Giêsu đứng một bên. Và bây giờ sự chọn lựa được đặt ra: ngươi muốn ta thả ai ra cho ngươi, Barabba hay Chúa Giêsu được gọi là Đấng Christ?
So if you can imagine the scene, Barabbas on one side and Jesus Christ on the other side, and the challenge goes out to them: whom will you release? Whom will you want me to release, Barabbas or Jesus, who is called the Christ?
Từ cả ngàn cổ họng gào lên: Barabba! Chúng tôi chọn Barabba! Barabba muôn năm! Có lẽ đó là cái cách mà họ la hết đó.
And it would seem that if like a thousand throats would have came roaring back, Barabbas, we chose Barabbas, long live Barabbas. I mean, that's maybe what how they cried out.
Thế bây giờ Philan, vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào để xử cho người mà các ngươi gọi là vua dân Judah? Philan hỏi như vậy.
And then, so in verse 12, Pilate asks, what shall I do then with the one you call the king of the Jews?
Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Dân chúng càng la lên như vậy.
So crucify him, they shouted.
Pilate chưa chịu thua. Ông đưa ra cái lời đề nghị cuối cùng, câu 14. Tại sao? Người này đã làm điều ác gì?
And Pilate makes one last overture to them in verse 14. He says, why? What evil has this man done?
Bây giờ thì đám đông thậm chí coi như là trở nên cái ồn ào náo nhiều hơn. Hãy đóng đinh hắn. Và cả hai lần cái động từ đóng đinh này nó nằm ở thế, ở cái thể là mệnh lệnh, có nghĩa là họ quyết liệt đòi xử Chúa Giêsu bằng cái cực hình đóng đinh.
The crowd didn't answer back, but what all they did was got more louder and more violent and saying, crucify him. Both times the verb crucify here is in the imperative. And what they're doing is they're demanding the execution of Jesus by crucifixion right away.
Cái câu 15 này là cái câu kết tội Philip. Vì thế, muốn vừa làm vừa lòng đám đông, nên Philip tha Barabba cho họ. Sau khi đánh đòn Đức Chúa Giêsu, ông giao ngài cho họ đem đi đóng đinh.
In verse 15 is the response of Pilate. Wanting to satisfy the crowd, Pilate released Barabbas to them, and then he had Jesus flogged and handed over to be crucified.
Thưa hội, đánh đóng đinh là một cái cực hình khủng khiếp. Và đến nỗi mà Cicero vào năm 63 trước Chúa thì ông từng nói như thế này: cái từ ngữ thập giá phải nên loại bỏ ra, không chỉ khỏi công dân La Mã mà còn khỏi sự suy nghĩ của họ, khỏi mắt của họ và khỏi đôi tai của họ nữa.
Crucifixion was a horrible way to die. Cicero's famous words in 63 BC is that the very word cross should be so far removed not only from a person of Roman citizenship, but also from his thoughts, his ears, and his eyes.
Và như vậy đó, hoàn toàn cô đơn, trần truồng, nhục nhã, và gần như là bị đánh đập gần cho đến chết, thì đấng cứu chuộc của chúng ta một lần nữa chịu sự nhạo báng, xấu hổ, đau đớn dưới bàn tay của những người mà ngài đến cứu.
So there we see Jesus completely alone, humiliated, naked and beaten to almost to death. Our Savior endures yet again ridicule, shame, pain at the hands of sinful men, the same hands of those he came to save.
Vậy Đức Thánh Linh muốn nói cho chúng ta gì qua cái hình ảnh của Barabba? Barabba, ở Barabba đó cả Israel và cả mỗi chúng ta thấy được chính mình ở đó.
So what does the Holy Spirit want us to see through the image of Barabbas? In Barabbas, Israel, we can see ourselves too.
Quý vị, cả thiên đàng phải nhìn xuống mà không thể tin nổi. Tôi nghĩ là các thiên sứ, các thiên thần đã phải khóc. Đức Chúa Cha đã sai con yêu dấu của Ngài đến giải thoát và cứu chuộc một cái dòng dõi nổi loạn.
Oh, how the heavens must have just looked down in disbelief at what's going on. If you imagine the angels would be weeping. The Father has sent his beloved Son to rescue and redeem such a rebellious race.
Hãy nhìn vào những gì tôn giáo và quyền lực thế gian này đã làm cho Chúa của chúng ta. Hãy nhìn và đừng bao giờ quên những gì mà Chúa chịu cho chúng ta.
We must look at what religion and power had done to our Lord. We must look and never forget what our Lord yet has done for us.
Vậy làm sao chúng ta có thể theo gương Chúa khi mà sự ác có lúc lại thắng hơn?
So how can we become like Jesus even when it seems that evil prevails?
Nhiều khi chúng ta không hiểu về cái hậu quả của tội lỗi, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn có một cái hình ảnh rõ về hậu quả tội lỗi gây ra đó, thì hãy hình dung một người bị treo trên thập tự. Đó là những gì mà đúng ra là chúng ta xứng đáng.
If we ever want a visual image of what sin does to us, picture a man hanging on a cross. That is what we deserve for our sins.
Đức Thánh Linh muốn cho chúng ta thấy khi mà Chúa Giêsu chết thế cho Barabbas, thì Ngài cũng mở cho chúng ta để thấy một cái lẽ thật rằng chính Ngài đã chết thế cho chúng ta.
The Holy Spirit clearly wants us to see when Jesus died in Barabbas' place, He also died truly for you and me.
Như vậy thì Barabbas đã làm gì sau khi thành một người tự do? Đi uống rượu, ăn mừng, hay là gia nhập lại bọn cướp giết người kiếp cửu của mình?
Can you imagine what Barabbas did after he walked out as a free man? Did he go to drink and celebrate, or maybe to rejoin his gang where they murder and rob people?
Thì Thánh im lặng về những gì đó Barabbas thực đã làm. Barabbas xuất hiện đột ngột trong lịch sử cứu chuộc như thế nào, thì rồi ông cũng biết mất thể ấy, cũng giống như là nhiều người đã đến với Chúa và đã quay lưng.
And the Bible is silent as to what he actually did, but just as suddenly as he appeared in history stage, he also disappeared. As many have come to God and still they walk away from him.
Tuy nhiên thập tự giá đã trở thành một cái phương cách để cung ứng cái niềm hy vọng cho bất cứ người nào nghĩ rằng tội mình không có gì có thể đền bù hay là tha thứ nổi. Và chúng ta hãy đến với Chúa và nhờ Chúa để tha thứ cho mình. Đó là điều thứ nhất.
However, the cross becomes a way of providing hope to anyone who thinks that the sin that they have committed cannot be redeemed or forgiven. Well, let us first go to God and ask God to forgive us.
Và điều thứ hai, xin Chúa giúp để có thể nhận biết rằng trong đời sống thuộc linh, nó không phải là cái vấn đề chúng ta cố làm mọi việc cho Chúa Giêsu, nhưng là tiếp nhận và an nghỉ nơi những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta.
And then may we ask God to help us to realize that in our spiritual life, it's not a matter of trying to do things for Jesus, but yet all we need to do is to claim and rest in what Jesus had already done for us.
Giống Chúa hả? Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng trả lời chi nữa. Cái sự im lặng của Chúa cho thấy rằng trong cái chỗ đứng của người đầy tớ chịu khổ này, Ngài đã bằng lòng chết thay cho mọi người.
May we be like Jesus when it says that but Jesus remains silent. His silence shows us that he is a servant of the Lord and his death is on behalf of others.
Đây là sự im lặng của vị vua vĩ đại, đấng mà đáng ra là phán xét loài người, thì bây giờ hạ mình xuống khi đối mặt với những người tố cáo Ngài và không một lời bào chữa. Ngài đi cái con đường thập tự đó mà chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng bằng một sự kinh ngạc.
So here is the great king, yet he is silent in the face of his accusers. No defense, not a word. And he will see it that he goes to the cross, and yet all we can do is watch in amazement.
Học bài học hạ mình. Và rồi tôi cầu nguyện để theo gương Chúa chúng ta học thêm bài học là khi con cần im lặng thì xin Chúa giúp cho con được lặng im, và khi có điều gì đó cần bày tỏ thì xin giúp con nói ra.
And I pray and ask God to help me to be quiet when I need to be silent, and then to speak up when I have something to say.
Thưa Thánh, im lặng không phải là yếm thế, như là can đảm. Yên lặng để Chúa can thiệp, để vâng theo ý Chúa. Nó tổn thương bao nhiêu thì tổn thương, trong cái yên lặng phải có sự nhân hậu trong đó.
Silence is not weakness. Silence is courage. Silence is for God to intervene, and silence is to obey God's will. As much as it hurts in silence, there must be kindness in it.
Chúng ta biết là Chúa không có nuôi chúng ta trong nhà kính. Ngài bỏ chúng ta ra ngoài mưa nắng đó, thì bông trái nó mới kết quả.
God did not raise us in a greenhouse to not let us bear fruit. He put us in there in suffering in order to bear fruit.
Chúng ta đã thấy là thiên tôn giáo không chấp nhận Thiên Chúa. Quyền lực thế gian thì từ chối Thiên Chúa. Cái ác nó thông đồng với nhau thưa hội thánh. Và nó có thể lây nhiễm cho chúng ta giống như là virus vậy. Cho nên nhờ Chúa chúng ta cẩn thận.
Religion does not accept God. The world's power rejects God. Evil colludes with each other and then it can affect us like a virus.
Vì vậy cho nên mỗi ngày trước khi vào cái chiến trận của mình hôm nay thì có những chỗ mình sẽ nhất định không tới. Sẽ có những cái sách mình nhất định không đọc và sẽ có những lời mình nhất định không nói. Nhưng làm mạnh mẽ bởi lời của Đức Chúa Trời.
So before we go into battle each day, there are some places that we will not go. There are some books that we will not read, and there are some words we will not say. But we will fortify ourselves with the truth each day.
Nếu chúng ta đứng xa Chúa thì chúng ta không có thể nghe tiếng Chúa, thưa quý vị. Mỗi ngày chúng ta phải ở trong tầm của Chúa để nghe tiếng Ngài. Và như vậy đó thì mỗi ngày chúng ta phải làm gì? Thức dậy mỗi sáng thì xin lời Chúa làm mới lại trong con. Gần Chúa là lần gần lời Ngài.
So we stand far away from God, we cannot hear His voice. Every day we must be within the Lord's sight to hear His voice. Every day we need to wake up and ask God to renew us again by His words.
Bởi vì tại thập tự giá xa xôi đó, Thiên Chúa đã đến rất gần với chúng ta trong vâng phục và nín chịu để chết, để sống lại, để chiến thắng trên Satan, trên tội lỗi và trên sự chết.
Because on that distant cross, God became very close to us in silence and obedience to die, to rise again and have victory over Satan, sin and death.
Bởi vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.
For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many.
Quý Chúa ban ơn thì chúng ta qua lời của Ngài xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
May God bless us and let's come to prayer.
Cha kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa. Vì khi Chúa đã để cho chúng con một gương khi đi trong cái sự nổi loạn của con người. Khi đi trong sự phỉ báng của con người, Chúa dạy cho chúng con yên lặng. Chúa dạy cho chúng con nín chịu. Vì Chúa là đấng cầm quyền trên tất cả. Và Ngài cầm quyền trong hội thánh Ngài, Ngài cầm quyền trong gia đình của chúng con, Ngài cầm quyền trên hôn nhân của chúng con, và Ngài tể trị cuộc đời của chúng con theo ý muốn của Ngài. Và Ngài cũng giúp cho chúng con học bài học vâng theo ý muốn của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.